Mời quý vị và các bạn nghe chương trình tin tức của Cherry Radio. Kính mời quý vị và các bạn lắng nghe chương trình tin tức của Cherry Radio thứ tư ngày 25 tháng 6 năm 2025. Mở đầu chương trình tin tức ngày hôm nay là tin bang Victoria đảm bảo nguồn cung khí đốt và giảm hóa đơn năng lượng. Trước tình trạng trữ lượng khí đốt tại eo biển Bass đang suy giảm và giá cả tăng cao, chính quyền lao động bang Victoria đã công bố các cải cách mới nhằm đảm bảo nguồn cung khí đốt, bảo vệ việc làm tại địa phương và giúp người dân tiết kiệm chi phí năng lượng. Hãng tin Premier đưa tin, Thủ hiến Jacinta Ardern và Giám đốc Năng lượng và Tài nguyên bà Lily D'Ambrosio hôm 24 tháng 6 cho biết, các biện pháp này bao gồm việc giữ khí đốt cho ngành công nghiệp, quy định mới để giảm chi phí năng lượng, cải thiện điều kiện thuê nhà và hỗ trợ sản xuất thiết bị tiết kiệm điện. Theo tuyên bố an ninh khí đốt mới được công bố, chính quyền bang sẽ ưu tiên nguồn khí đốt cho ngành công nghiệp bằng cách giảm nhu cầu sử dụng khí trong các hộ dân thông qua việc khuyến khích chuyển sang dùng thiết bị điện hiệu quả. Nhờ đó, từ nay đến năm 2029, Victoria có thể dành gần 12 petajoule khí đốt mỗi năm cho sản xuất. Và đến năm 2035, con số này sẽ tăng lên 44 petajoule, đủ đáp ứng 85% nhu cầu công nghiệp dự kiến. Những bước đi này được hỗ trợ bởi hàng loạt khoản đầu tư mới trong năm 2024 với trị giá hơn 2 tỷ đô la, bao gồm dự án lưu trữ khí ngầm trị giá 900 triệu đô la ngoài khơi. Ủy viên an toàn mạng Julie Inman Grant hôm 24 tháng 6 đã tuyên bố sẽ áp dụng 3 bộ quy tắc mới nhằm buộc các tập đoàn công nghệ lớn phải ngăn trẻ em tiếp cận nội dung khiêu dâm, bạo lực, cổ vũ rối loạn ăn uống và tự làm hại bản thân. Những quy tắc này sẽ áp dụng đối với 8 lĩnh vực trong ngành công nghệ, từ mạng xã hội, công cụ tìm kiếm đến dịch vụ lưu trữ, nhà sản xuất thiết bị và nền tảng nhắn tin. Bà Inman Grant khẳng định, nếu quy tắc không đủ mạnh, các tiêu chuẩn bắt buộc sẽ được ban hành để đảm bảo an toàn cho cộng đồng. Hãng tin Yahoo News cho biết thêm, bà Inman Grant cũng kêu gọi không loại trừ YouTube khỏi quy định cấm mạng xã hội đối với trẻ em dưới 16 tuổi, dự kiến có hiệu lực từ ngày 10 tháng 12. Bà cho rằng nền tảng này vẫn chứa nội dung độc hại và các tuyên bố về mức độ tuyệt đối an toàn chỉ là lời nói hoa mỹ. Tuy nhiên, YouTube phản đối mạnh mẽ, cho rằng nền tảng mang lại giáo dục giá trị cho học sinh với 84% giáo viên Úc sử dụng trong lớp học mỗi tháng. YouTube kêu gọi chính phủ Úc giữ đúng cam kết cho phép trẻ tiếp cận nội dung tích cực và không làm theo đề xuất của Ủy viên an toàn mạng. Chính quyền bang New South Wales sẽ gia hạn vô thời hạn các ưu đãi thuế đối với mô hình nhà xây để cho thuê nhằm tăng nguồn cung nhà cho thuê chất lượng cao trong bối cảnh khủng hoảng nhà ở kéo dài. Quy định này dự kiến được công bố trong ngân sách tiểu bang, sẽ tiếp tục chính sách giảm một nửa giá trị đất chịu thuế cho các bất động sản cho thuê thay vì kết thúc vào năm 2039 như kế hoạch trước đó. Thủ hiến bang New South Wales Chris Minns cho biết, chúng ta cần thêm nhà cho thuê, cần thêm nhà để sở hữu và cũng cần thêm nhà xã hội và nhà ở có giá hợp lý. Tuy nhiên, các tổ chức xã hội cảnh báo rằng việc tăng nguồn cung tư nhân vẫn chưa đủ. Người đứng đầu Hội đồng Dịch vụ Xã hội New South Wales, bà Cara Varian, kêu gọi đầu tư vào các tổ chức cung cấp nhà ở xã hội. Bà nói rằng những căn nhà mới này vẫn sẽ vượt quá khả năng chi trả của hàng chục ngàn người đang gặp khó khăn về nhà ở hoặc 65.000 người đang nằm trong danh sách chờ nhà ở xã hội. Trong khi đó, bang New South Wales đang đặt mục tiêu xây dựng 377.000 căn nhà mới trước cuối thập kỷ, theo kế hoạch quốc gia xây 1,2 triệu căn nhà trên toàn nước Úc. Tuy nhiên, tiến độ xây dựng hiện tại ở New South Wales vẫn đang thấp hơn đáng kể so với mục tiêu đề ra. Chính quyền lao động đang kêu gọi người dân đóng góp ý kiến về đạo luật đăng ký kỹ sư chuyên nghiệp năm 2019, nhằm đảm bảo tiêu chuẩn kỹ thuật cao hơn, an toàn hơn và nâng cao chất lượng dịch vụ kỹ thuật tại Victoria. Giám đốc đặc trách người tiêu dùng Nestakers cho biết, cuộc rà soát sẽ giúp cải thiện quy định ngành, đảm bảo rằng các dịch vụ kỹ thuật chuyên nghiệp chỉ được thực hiện bởi những kỹ sư có trình độ và kinh nghiệm phù hợp. Đạo luật hiện hành yêu cầu các kỹ sư chuyên nghiệp phải đáp ứng các tiêu chí về bằng cấp, kinh nghiệm, phẩm chất đạo đức và đào tạo bổ sung thường xuyên. Chương trình đăng ký kỹ sư chuyên nghiệp được triển khai từ năm 2021, yêu cầu những người hành nghề kỹ thuật chuyên sâu trong các lĩnh vực như an toàn phòng cháy, xây dựng dân dụng, kết cấu, cơ khí và điện phải đăng ký với tổ chức Consumer Affairs Victoria. Ngân sách năm nay đã phân bổ 6,2 triệu đô la trong 4 năm để tiếp tục duy trì chương trình này. Chính quyền bang đang mở đợt tham vấn kéo dài 6 tuần để thu thập ý kiến về các cải cách tiềm năng đối với đạo luật. Bản báo cáo cuối cùng sẽ được trình lên Quốc hội tiểu bang trong thời gian tới. Từ ngày 14 tháng 7 năm nay, người đồng tính nam, người song tính và phụ nữ chuyển giới tại Úc sẽ được phép hiến huyết tương mà không cần chờ đợi 3 tháng sau khi quan hệ tình dục. Hãng tin SBS đưa tin, đây là một bước tiến quan trọng nhằm giảm kỳ thị và tăng lượng máu dự trữ cho hệ thống y tế. Tổ chức Live Blood, đơn vị phụ trách hiến máu, sữa mẹ và vi sinh của Úc, thông báo sẽ bỏ phần lớn thời gian chờ đối với các trường hợp hiến huyết tương. Theo quy định cũ, những người từng quan hệ tình dục đồng giới trong vòng 3 tháng trước đó không được phép hiến. Nhưng với lộ trình hiến huyết tương mới, những người trong cộng đồng LGBT, kể cả người đang dùng thuốc phòng HIV, sẽ được hiến nếu đáp ứng các tiêu chí khác về sức khỏe. Ngoài huyết tương, các quy định hiến máu toàn diện hơn cũng đang được xem xét, sau khi Cục Quản lý Dược phẩm TGA cho phép loại bỏ các tiêu chí xét duyệt theo giới tính. Sắp tới, tất cả người hiến máu, bất kể giới tính hay xu hướng tình dục, sẽ được hỏi cùng một câu hỏi về hành động tình dục. Những người trong mối quan hệ một vợ một chồng kéo dài trên 6 tháng hoặc không có quan hệ qua đường hậu môn trong 3 tháng gần nhất sẽ đủ điều kiện hiến máu. Tổ chức Live Blood dự kiến thay đổi này sẽ giúp thu hút thêm 24.000 người hiến và tăng thêm 95.000 đơn vị huyết tương mỗi năm. Đây được xem là bước tiến dẫn đầu thế giới trong công bằng y tế, giúp xóa bỏ rào cản đối với cộng đồng LGBT, đồng thời đảm bảo tiêu chuẩn an toàn máu vẫn được duy trì. Hãng tin Premier đưa tin, chính quyền lao động bang Victoria sẽ cung cấp hàng trăm chỗ học mẫu giáo mới cho các gia đình ở phía tây Melbourne thông qua một trung tâm mẫu giáo lớn dự kiến khai trương vào năm 2027. Giám đốc đặc trách trẻ em Lizzie Blanton hồi tuần trước đã thông báo khoản tài trợ trị giá 9 triệu đô la để xây dựng trung tâm trẻ em tích hợp mới tại khu vực Denzai Community Center and Neighborhood House nhằm đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng của các gia đình ở địa phương. Khi đi vào hoạt động, trung tâm sẽ cung cấp tối đa 237 suất học mẫu giáo, nằm trong chương trình hợp tác Building Blocks giữa chính quyền bang và hội đồng thành phố Melton. Tổng cộng sẽ có 10 dự án mẫu giáo được thực hiện, cung cấp thêm tới 2.251 suất học mới, với hơn 78 triệu đô la tiền đầu tư từ chính quyền bang. Dự án Dinside cũng được nhận thêm 1 triệu đô la từ quỹ Growing Suburbs Fund nhằm hỗ trợ các vùng phát triển nhanh. Từ năm 2021 đến nay, chính quyền lao động đã ký 18 thỏa thuận Building Blocks giúp xây mới hoặc mở rộng 109 trung tâm mẫu giáo đúng nơi và đúng lúc. Bên cạnh đó, chương trình dạy mẫu giáo miễn phí đang giúp 154.000 gia đình tiết kiệm tới 2.627 đô la trên mỗi trẻ khi học ở các trường mẫu giáo ngắn hạn và 2.101 đô la mỗi trẻ tại trung tâm giữ trẻ dài hạn. Tất cả nằm trong cải cách Best Start, Best Life trị giá 14 tỷ đô la của chính quyền bang, góp phần thay đổi diện mạo giáo dục mầm non, hỗ trợ phụ huynh quay lại làm việc hoặc học tập khi có nhu cầu.
Vietjet proudly welcomes you on board. We're delighted to support your journey from Sydney, Melbourne, Brisbane, Perth to Ho Chi Minh City and Hanoi of Vietnam with our modern aircraft, soft leather seats, delicious green cuisine and diverse flight tickets from just $199. Free SkyCare insurance guarantees the best benefits for baggage and flight convenience. A whole new world, a whole new me. Let's Vietjet. Check vietjetair.com and Vietjet mobile app for exclusive promotions.
Văn phòng Solis Lawyers với luật sư Tô Nguyễn và luật sư Thành Nguyễn. Luật sư chuyên bào chữa luật hình sự, luật gia đình, luật di trú trong cộng đồng người Việt tại Úc Châu. Dịch vụ hợp đồng tài chính trước và sau kết hôn, ly hôn, tranh chấp tài sản, quyền nuôi con. Luật sư chuyên bào chữa luật hình sự trong cộng đồng người Việt tại Úc Châu. Luật di trú, định cư, bảo lãnh gia đình, tay nghề và kháng cáo tòa ART. Chúng tôi có văn phòng tại Melbourne, Sydney và Brisbane. Quý vị cần giúp đỡ, hãy liên hệ ngay 0413-060606. Văn phòng luật sư Solis Lawyer, bảo mật, tận tâm và chuyên nghiệp.
Could you help a child feel at home? We are looking for foster carers who can help children stay connected to their culture, religion and language. For over 11 years, SSI Foster Carers have provided safe, temporary homes for children in need. Now, more than ever, we need people to step into the role of a foster carer. Help us find homes for kids in Sydney, Newcastle and surrounds. Find out at ssi.org.au/fostercare.
Chi phí sinh hoạt đang là gánh nặng với nhiều người dân Victoria. Chính phủ Victoria đang hỗ trợ thực tế ngay lúc này, giúp quý vị tiết kiệm với hơn 90 chương trình phúc lợi, như học mẫu giáo miễn phí. Ít phải đi bác sĩ hơn vì dược sĩ này có thể cung cấp nhiều dịch vụ mà không cần toa thuốc. Khám răng và đo mắt miễn phí tại trường học. Và từ tháng 1, miễn phí phương tiện công cộng cho tất cả trẻ em dưới 18 tuổi. Tìm hiểu thêm tại vic.gov.au/servicevietnamese. Được ủy quyền bởi chính phủ Victoria, Melbourne.
Đây là âm thanh của nhịp tim từ một người tài xế xe bus. Sau khi họ bị mắng chửi, bị xúc phạm và bị hăm dọa, sự hung hăng và bạo hành đối với người lao động đều gây hại. Đừng vượt quá ranh giới. Thông điệp từ WorkSafe Victoria.
Sau đây là phần tin vắn nước Úc. Ngày càng nhiều người Úc buộc phải bỏ bữa, ăn đồ ăn thừa hoặc không dám mua thuốc theo toa khi khó khăn tài chính leo thang. Một khảo sát mới đây cho thấy tình trạng tuyệt vọng đang gia tăng, nhu cầu hỗ trợ từ cộng đồng tăng vọt khi ngày càng nhiều cá nhân và gia đình chật vật lo toan cuộc sống hàng ngày. Theo khảo sát đối với hơn 3.500 người đang nhận trợ giúp từ tổ chức từ thiện Salvation Army, 57% người được hỏi cho biết họ không có tiền mua thuốc. Cứ 20 người thì có một người từng ăn thức ăn thừa từ thùng rác. Gần 2/3 số phụ huynh phải nhịn ăn để nhường phần cho con và 43% phụ huynh không mua nổi sữa bột hay tã cho trẻ nhỏ. Tổ chức Salvation Army kêu gọi cộng đồng ủng hộ một chiến dịch nhằm quyên góp 38 triệu đô la để tiếp tục giúp đỡ những người đang sống dưới mức nghèo khổ, với số lượng thống kê hiện đã vượt mức 3,3 triệu người trên cả nước. Nhóm các nhà khoa học Úc và quốc tế đã tạo ra vật liệu nano siêu nhẹ có thể hút lượng lớn nước sạch từ hơi ẩm trong không khí. Nghiên cứu này đang mở ra hướng đi mới cho việc giải quyết tình trạng khan hiếm nước trên toàn cầu. Theo thông báo từ Đại học New South Wales hôm 23 tháng 6, vật liệu nano này là aerogel oxide graphene, có bổ sung canxi, có thể hấp thụ hơi nước nhanh gấp 3 lần so với các công nghệ hiện nay và lưu giữ được lượng nước nặng gấp 3 lần trọng lượng của vật liệu. Nghiên cứu cho thấy, việc đưa ion canxi và aerogel oxide graphene đã tạo ra cộng hưởng phân tử bất ngờ giúp tăng cường liên kết hydro, từ đó làm tăng đáng kể khả năng hấp thu nước so với để riêng từng thành phần. Theo nhóm nghiên cứu, vật liệu nano mới sẽ vô cùng lý tưởng đối với các khu vực hiếm nước. Với 2,2 tỷ người trên toàn cầu đang sống trong điều kiện thiếu nước sạch, công nghệ này sẽ là cứu cánh giúp họ khắc phục tình cảnh hiện nay khi có thể hút tới 13 triệu gigalit nước trong khí quyển trái đất. Lực lượng cảnh sát điều tra trọng án đã chính thức truy tố một người đàn ông với tội danh giết người sau vụ hành hung xảy ra tại ngã tư đường Nicholson Street và đường Paisley Street thuộc vùng Footscray vào sáng ngày 15 tháng 6. Nạn nhân là một người đàn ông 62 tuổi sống tại vùng Footscray, được đưa đến bệnh viện trong tình trạng nguy kịch và đã tử vong vào ngày 21 tháng 6. Nghi phạm là một người đàn ông 43 tuổi không có nơi cư trú cố định, bị bắt giữ ngay trong ngày xảy ra vụ việc. Ban đầu, người này bị truy tố vì cố ý gây thương tích nghiêm trọng. Nhưng đến ngày 23 tháng 6, tội danh đã được nâng lên thành giết người. Thủ phạm hiện đang bị tạm giam và sẽ ra hầu tòa tại tòa án sơ thẩm Melbourne vào ngày 20 tháng 10 năm nay. Nuôi thú cưng đã trở thành nét đặc trưng của người Úc và xu hướng nghỉ dưỡng cùng với thú cưng đang ngày càng phổ biến. Dữ liệu mới từ nền tảng du lịch TripAdvisor cho thấy số lượt tìm kiếm nơi lưu trú có gắn nhãn cho phép thú cưng đã tăng 22% trong đầu năm nay, trong khi số lượt tìm kiếm nhà hàng thân thiện với thú cưng cũng tăng khoảng 10% so với cùng kỳ. Những điểm đến nổi bật cho người du lịch cùng thú cưng gồm Rees ở Victoria, Rainbow Beach ở Queensland, Machie ở New South Wales, Rob ở Nam Úc và Densborough ở Tây Úc. Trang web TripAdvisor cho biết, hiện có khoảng 20.000 nơi lưu trú thân thiện với thú cưng trên khắp cả nước, từ khách sạn 5 sao đến nhà nghỉ trong thành phố. Trang web cũng cho biết hơn 50% chủ nuôi thú cưng tại Úc có kế hoạch đi nghỉ cùng vật nuôi trong 12 tháng tới. Một báo cáo mới từ Ủy ban Năng suất Úc đã bác bỏ quan điểm cho rằng làm việc tại nhà là nguyên nhân khiến năng suất lao động đi xuống. Thay vào đó, các yếu tố như làm việc quá sức, kiệt sức, thiếu đầu tư và quy trình lỗi thời mới là nguyên nhân chính. Báo cáo cho thấy hình thức làm việc kết hợp vừa tại văn phòng vừa tại nhà giúp tăng hiệu quả công việc và sự hài lòng của người lao động. Theo các chuyên gia, việc làm từ xa không liên quan đến đà suy giảm năng suất vốn đã bắt đầu từ trước đại dịch. Báo cáo cho thấy làm việc tại nhà giúp giảm thời gian nghỉ bệnh, gián đoạn và tiết kiệm thời gian đi lại. Hiện có khoảng 36% người lao động Úc làm việc tại nhà thường xuyên, gấp 3 lần so với trước đại dịch. Hình thức này đặc biệt có lợi cho phụ nữ. Tuy vậy, người lao động trẻ có thể bỏ lỡ cơ hội học hỏi trực tiếp. Hai người đã bị đâm trong một cuộc ẩu đả bên ngoài một trung tâm mua sắm ở phía tây Sydney, bang New South Wales. Một nhóm nam giới đã bắt đầu đánh nhau bên ngoài siêu thị Kmart tại Westfield Mall Road vào khoảng 5 giờ 15 phút chiều ngày 24 tháng 6. Trong cuộc ẩu đả, hai người đàn ông, gồm một người ngoài 20 tuổi và người kia được cho là ngoài tuổi thiếu niên đã bị đâm. Người đàn ông ngoài 20 tuổi đã được các nhân viên y tế sơ cứu trước khi đưa đến bệnh viện trong tình trạng nguy kịch. Cảnh sát cho biết, người thiếu niên còn lại bị vết thương chém ở tay và mặt và đã được đưa vào bệnh viện trong tình trạng ổn định. Một người đàn ông thứ ba ngoài 20 tuổi đã được điều trị các vết thương nhẹ nhưng không phải nhập viện. Cảnh sát đang điều tra về vụ ẩu đả và bất kỳ ai có thông tin liên quan đến vụ việc được khuyến khích liên hệ với cảnh sát.
Dù là công nhân hay chủ nhân, bạn có quyền được an toàn, ta có bổn phận giữ cho nơi làm việc an toàn. WorkSafe sẽ giúp bạn hiểu về quyền và bổn phận của mình. Hầu bạn có thể nói chuyện về vấn đề an toàn tại nơi làm việc. An toàn nơi làm việc là quan tâm chung của chúng ta. Hãy xem trang worksafe.vic.gov.au/vietnamese để có thông tin đã được phiên dịch. Để nói chuyện với nhân viên bằng ngôn ngữ của mình, hãy gọi số 131-450 trong khoảng từ 7h30 sáng đến 6h30 tối, từ thứ Hai đến thứ Sáu.
Ban vệ sinh và ban vệ sinh tampon không phải là mặt hàng xa xỉ. Đó là lý do chính phủ Victoria cung cấp ban vệ sinh miễn phí ở những địa điểm công cộng trên khắp Victoria, nhằm giúp phụ nữ dễ dàng có băng vệ sinh miễn phí hơn và giảm bớt chi phí sinh hoạt. Hãy tìm máy bán hàng tự động miễn phí tại thư viện công cộng, nhà ga xe lửa có nhân viên làm việc, bệnh viện, trường TAFE, tòa án và những nơi như Bảo tàng Viện Melbourne và Phòng trưng bày toàn quốc Victoria. Muốn tìm máy gần nhất, hãy truy cập freepassandtampon.vic.gov.au. Được ủy quyền bởi chính phủ Victoria, One Treasury Place, Melbourne.
Hãy trở thành một điều gì đó tại Box Hill Institute. Hãy là người sử dụng đôi tay của mình, trải nghiệm và thực hành. Hãy là người sử dụng tiếng nói của mình, không ngại lộn xộn. Hãy ồn ào, sôi nổi, thiết kế, sáng tạo, thực hiện và quan tâm đủ để trở nên giá trị. Hãy là người được mong muốn nhất. Hãy sẵn sàng cho tương lai. Bất cứ điều gì bạn muốn trở thành, hãy đến với Box Hill Institute. Nộp đơn ngay tại boxu.edu.au và trở thành ATO 4687.
Trong khuôn khổ kế hoạch của Victoria nhằm khuyến khích xây 300.000 ngôi nhà mới đến năm 2051, chương trình các trung tâm hoạt động đang lập kế hoạch xây thêm nhà ở tại những cộng đồng quý vị muốn sống gần xe lửa và xe điện, việc làm và dịch vụ. Tìm hiểu điều đó có ý nghĩa gì đối với quý vị và hãy đóng góp ý kiến tại engage.vic.gov.au /activity centers programs được chính phủ Victoria, Melbourne ủy quyền.
Mỗi giây mất tập trung sẽ làm tăng nguy cơ bị tai nạn xe cộ và nếu bạn cầm điện thoại khi lái xe thì bạn đang vi phạm pháp luật. Đừng đụng đến điện thoại để tránh bị phạt nặng và về nhà an toàn. Thông điệp từ TAC: hãy lái xe an toàn vì tất cả mọi người.
Sau đây là tỷ giá đô la Úc và dự báo thời tiết tại các vùng Sài Gòn, Hà Nội, Adelaide, Brisbane, Sydney và Melbourne. Tỷ giá đô la Úc so với đồng đô la Mỹ ngày 25 tháng 6 là 1 đô la Úc bằng 0.650 đô la Mỹ. Tỷ giá đô la Úc so với Việt Nam đồng ngày 25 tháng 6 là 1 đô la Úc bằng 17.097 Việt Nam đồng. Theo Trung tâm Dự báo Thời tiết thứ Năm tại Sài Gòn, trời nhiều mây, ngày nắng có lúc có mưa, gió nhẹ, nhiệt độ dao động từ 25 đến 31 độ. Tại Hà Nội, trời nhiều mây, ngày nắng, gió nhẹ, nhiệt độ dao động từ 26 đến 35 độ. Tại Adelaide, trời nhiều mây, sáng sớm có sương mù, ngày âm u, có thể có mưa, gió nhẹ, nhiệt độ dao động từ 7 đến 15 độ. Tại Brisbane, trời quang đãng, ngày nắng, gió nhẹ, nhiệt độ dao động từ 11 đến 20 độ. Tại Sydney, trời nhiều mây, sáng sớm có sương mù, ngày nắng, có thể có mưa, gió di chuyển với vận tốc từ 15 đến 30 km trên giờ, sóng lớn xuất hiện gây nguy hiểm cho các hoạt động như câu cá, bơi lội và lướt sóng, nhiệt độ dao động từ 8 đến 16 độ. Tại Melbourne, trời nhiều mây, ngày nắng, có lúc có mưa, gió nhẹ, nhiệt độ dao động từ 7 đến 13 độ.